Chương trình hỏi đáp tin học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tối thứ tư mỗi tuần. Trà My xin chào quý vị. Thưa quý vị, đầy hơi, sình bụng hay chướng bụng là những cái biểu hiện thông thường của ăn uống sinh hoạt hàng ngày, nhưng nó cũng có thể là những biểu hiện của những bệnh lý nguy hiểm sâu xa hơn. Vì vậy, hiểu rõ căn nguyên của đầy hơi, sình bụng và biết cách kiểm soát hoặc đối phó với nó là một vấn đề rất là quan trọng để tránh bệnh tật hoặc là những cái di căn di chứng mà có thể là mình tới hồi phát hiện thì nó đã quá trễ, quá muộn màng, không kịp xử lý. Như vậy thì vì sao có đầy hơi sình bụng, và một khi bị cái chứng đầy hơi sình bụng như vậy thì ta có thể xử lý tại gia như thế nào, thuốc men ra sao, hoặc là bị lâu dài lặp đi lặp lại kéo dài và kéo một cái khoảng thời gian năm dài tháng rộng thì phải cần can thiệp y tế như thế nào. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay về một trong những triệu chứng thông thường sức khỏe và cũng là một biểu hiện, nếu như sức khỏe đang có vấn đề thì đây cũng là một biểu hiện của những cái bệnh lý nguy hiểm lâu dài, với bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Dương từ California. Cảm ơn bác sĩ Dương trở lại với chương trình ngày hôm nay. Thưa bác sĩ.
Xin kính chào quý vị. Trước hết thì xin cảm ơn cô Trà My rất là nhiều, cũng như nhà quý đài đã cho phép chúng tôi được ngồi đây hậu chuyện cùng quý vị. Xin chào quý
Thưa
vị.
bác sĩ, nói về đầy hơi, chướng bụng hay miền Nam còn gọi là sình bụng thì ai cũng bị, từ lớn tới nhỏ, từ già tới trẻ, là nhiều khi mới ăn cũng đầy hơi sình bụng, mà ăn lâu rồi 5-7 tiếng đồng hồ rồi, có khi từ ngủ từ đêm tới sáng qua ngày hôm sau vẫn đầy hơi sình bụng. Đây là một trong những cái biểu hiện rất là khó chịu, nó cản trở sinh hoạt hàng ngày và nó cũng gây cho những cái khó khăn về, tức là sinh hoạt tâm lý cũng như là những cái sinh hoạt cá nhân của mình. Thì xin hỏi bác sĩ đó, người bình thường thì nghe đầy hơi sình bụng là người ta nghĩ rằng cái bụng nó phình to lên, nhưng mà trong cái y khoa đó thì như thế nào gọi là đầy hơi sình bụng, thưa bác sĩ?
Vâng, khởi kiến thưa quý vị, trước hết thì chúng tôi xin phép được nói sơ sơ về lại cái anatomy là cái lâm sàng cũng như là lâm sàng của cái hệ thống tiêu hóa. Thì quý vị cũng biết là hệ thống tiêu hóa của chúng ta nó bắt đầu từ cái miệng xuống thực quản, từ thực quản đi vòng vòng theo cái bao tử ruột non, rồi xong ruột tới ruột già đi ra ngoài. Thì hôm nay khi thưa quý vị là một cái đề tài mà tôi rất thích nói, là tại vì có một cái có những khám phá nhiều khi mười mấy năm qua mà càng ngày họ thấy là cùng càng tìm hiểu hơn, và hy vọng rằng cái buổi nói chuyện hôm nay sẽ giải thích cho quý vị biết được là tại sao có nhiều người giống như cô Trà My nói bị sình hơi đầy bụng, mà làm thế nào để chữa được cái đó. Cái đó là cái vấn đề quan trọng và khi nào mà cần phải đi bác sĩ. Thì quả thật như vậy, kính thưa quý vị, là chúng ta ai ai cũng có thể bị sình bụng đầy hơi, chứ không phải là chỉ có một số người bị bệnh tật mà thôi. Nhưng mà thật ra nó có hai ba loại. Khi mà sình hơi đầy bụng đó thì chúng ta phải biết là cái bụng mình nó bự ra, nó lớn ra, thì coi cái đó là cái hơi hay là cái nước. Cái nước thì chúng ta không nói ngay chuyện ngày hôm nay, chẳng hạn như là ví dụ chẳng hạn như là mình bị sình bụng là tại vì cái bụng nó trướng sình lên, là tại vì có bị chai gan chẳng hạn, nước nó đọng lại trong bụng. Bây giờ mình chỉ nói cái hơi mà thôi, thì cái hơi là một phần của cái dục già của chúng ta. Thì ra vì vậy nếu mà chúng ta mà không có cái hơi trong bụng thì chúng ta không có phải tự nhiên, tại trong người của chúng ta có ít nhất là 200 ml hơi, và cái người nghe một số người mà họ cảm thấy là họ cái bụng sình của họ có sình đi chăng nữa, họ cũng có chỉ có 200 ml mà thôi. Nhưng mà có nhiều người thì có cái bụng quả thật có nhiều hơi hơn bình thường, thì chúng ta sẽ mổ xẻ về những cái triệu chứng và những cái căn bệnh khác nhau do gây ra cái tiếng chữ trên phần bụng đầy hơi.
Dạ, như bác sĩ nói là trong bụng của mình có tới 200 ml hơi lận hả bác sĩ?
Vâng, thường thường là có 200, thường thường là có 200 ml. Thì cái hơi đó từ đâu ra? Thì cái hơi đó thì nó từ một phần là cái hơi trong bao tử, và một phần hơi trong ruột non, và một phần hơi trong ruột già. Thường thường cái hơi trong bao tử và cái thực quản đó thì là do mình nuốt cái hơi đó vào trong người. Còn cái hơi mà trong cái đường ruột già là do cái những con vi trùng trong ruột già nó fermented, nghĩa là nó làm biến hóa
Lên
biến
men.
chuyển những cái thức ăn lên men, nó làm lên men những thức ăn mình ăn vào. Thành ra nó làm cái bụng, trong bụng chúng ta nó có nhiều cái hơi, có nhiều cái gas sư. Thế là vì vậy khi mà chúng tôi nói chuyện là khi mình nuôi dưỡng cho mình ăn uống cho mình cũng phải ăn uống để nuôi dưỡng cho những cái con vi trùng trong đường ruột già của mình nữa. Cái đó là cái mà cái sự hiểu biết, cái ý thức và quan trọng nhất cho cái y khoa của cái thế kỷ này.
Như bác sĩ nói là trong mỗi người chúng ta có 200 ml hơi ga khí ở trong người đó, thì đó là một là nguyên nhân là cho chính chúng ta đưa vào, hai là do những cái vi khuẩn đường ruột tạo ra khi trong cái quá trình lên men chuyển hóa thức ăn. Thì chắc là mình nghĩ rằng là cái nguyên nhân mà đưa vào đây là nếu mà người nào có cái thói quen mà hay hớp hơi hả họng mà lấy hơi vô chắc là bị sình bụng nhiều hơn. Thì bây giờ xin hỏi về những nguyên nhân mà làm sao trong người mình có hơi như vậy, thì nói đúng ra là tại sao mình sẽ sình bụng, tại sao mình đầy hơi, thưa bác sĩ?
Và trước hết thì khi mà trong bụng của chúng ta nó hơi vừa hơi quá đó thì nó được thải ra ngoài bằng cái cách nào, thì cái thứ nhất là chúng ta, quý vị biết là chúng ta ợ nó ra, thì ợ nó ra nghĩa là cái không khí từ trong thực quản này đây, cái bao tử nó ợ ra ngoài, hoặc là khi mà mình đi cái đường đi ra ngoài, cái tiếng Bắc hơn mình nói là nôm na là giảm đó, thì khi cái hơi nó đi ra ngoài thì mình có loại bỏ được một số những cái hơi đó. Nhưng mà thông thường đó, kính thưa quý vị, là người ta nghĩ rằng là mỗi một ngày đó mình đánh giá là khoảng từ 15 đến 20 lần, và mình ở ở ra ngoài cũng kiểu từng từng đó thứ không mà thôi. Thì ra vì vậy nếu mà có nhiều người cứ nghĩ trời bác sĩ ơi tôi một đứa nó cứ sình quá tôi cứ phải đánh giá suốt ngày suốt đêm, thì thật sự mà nếu mà mình đếm nó ra thì là nó dưới 20 thì chắc là không sao cả. Nhưng mà nếu mà nhiều hơn thì lúc đó mình phải có cái lý do tại sao. Thì có rất nhiều cái nguyên nhân tại sao. Ít nhất thì cái mà nói về cái đầy hơi sình bụng đó, là nó gọi là functional, là không có bệnh tật gì cả, mà tại chúng ta bị như vậy. Khi mà quý vị ngồi mình như chẳng hạn mình ngồi đây mình nuốt nước bọt, mỗi lần mình nuốt như vậy đó, thì mình nuốt theo chấm 3 ml hơi nó vào. Thì có nhiều người khi mà họ bị nervous quá đó, cũng như tôi ngồi đây mà nó trình bày nói chuyện với đây cô Trà My với quý vị, nhiều khi mình cũng bị nervous, thành ra
Hồi hộp.
mình thở xong mình nuốt nước bọt vào. Khi nó nuốt hơi nước bọt vào thì mình nuốt cái hơi đó nó vào trong bụng. Nhưng mà có một cái thứ này, thưa quý vị, là có nhiều người cái hơi nó không chạy xuống bao tử mà nó nằm ở ngay cái thực quản đó, nằm ngay thực quản, thì ra nhiều khi 1 phút đồng hồ họ có thể nó cứ ở khi đó là nó cục tôi làm như vậy, nó cục như vậy ở cái hơi đó, họ có làm cái hơi nó cứ đẩy ra ngoài, họ nói bác sĩ ơi tôi đó, và cứ họ cứ làm như vậy. Nhưng mà thật ra cái mình đó không có nguy hiểm lắm, nếu mà là tại vì cái lỗi của họ là họ cứ nuốt cái hơi nó vào xong rồi cái hơi thay vì nó đi xuống luôn thì nó lại nằm ngay cái thực quản, nó lại trào ra ngoài, cái thực quản nó lại trào ra ngoài, cái nào thay vì mình trào nước bọt hay là cái thức ăn thì bây giờ trào cái hơi ra ngoài, thì đó là cái bệnh. Mà nếu nhiều khi họ để nặng được, nhiều khi cái bụng nó sình lên, thì cái bụng nó sình lên đấy thì một trong những cái lý do mà cái hơi từ trên bao tử mà nó nằm trong đó là chúng ta bị loét lở bao tử, loét lở ruột non. Thì quý vị cũng biết là cái chất axit trong cái bụng của chúng ta mà nếu nó xuống thấp quá thì nó có thể nó làm loét lở bao tử, loét lở ruột non. Thì cái cơ thể của mình ấy, tự nhiên ấy, mình phải nuốt nước bọt. Cái nước bọt là cái pH của nó là 7, trong cái chất axit trong bao tử là nó là 3, 2, 3, 4. Khi mình hóa giải, mình nuốt nước bọt như vậy, mình cứ nuốt để mà hóa giải cái chất chua trong bao tử đó, thì mình nuốt theo cái hơi. Thì vì vậy nó làm cho người ta bị sình bụng, tại vì đó là cái lý do thông thường nhất, là tại vì họ loét lở bao tử, họ loét lở ruột non. Rồi có những cái nguyên nhân khác là thức ăn thức uống thì mình sẽ đi từ từ trước. Thì bây giờ chị cô Trà My muốn mình nói về cái gì trước, về nó thức ăn hay là
Bây giờ
nói
nói
về
những nguyên nhân về bệnh lý trước thì bác sĩ, tức là loét lở
ồ
bao
vâng
tử, loét lở
và bây giờ
ruột
nói
non.
tổng quát sơ sơ rồi sau đó mình đào về
Dạ.
sâu chi tiết nhé. Nghĩa là đó là thứ nhất là cái thức ăn gì, thức ăn có rất nhiều các loại thức ăn mà chúng tôi nói là chúng ta ăn cho chúng ta mà chúng ta phải ăn cho cái đường ruột nữa, thì có nhiều cái thức ăn đó, nó dễ lên men hơn trong cái đường ruột. Thì những cái thức ăn đó, và có một số người họ bị nhạy cảm hơn những số người khác, chẳng hạn như là đó có thức ăn mà nó có nhiều cái chất mà chất đường 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 nhỏ đó là oligosaccharide, hoặc là đường đơn là monosaccharide, hoặc là đường đường đôi là disaccharide đó. Thì những cái loại thức ăn đó đó nó dễ làm sình bụng, trong đó có hành, có tỏi, có các loại một số các loại rau các quả khác nhau, chúng tôi sẽ từ từ nói sau. Và một số các loại mà nhận chẳng hạn như là nước nước uống, quý vị uống nước mà có chất bọt, chất hơi, chất ga nhiều, uống bia, uống ga nhiều thì nó cũng làm cho cái bụng chúng ta nó sình sình lên. Đó là thức ăn thức uống là tại tại mình gây ra cho mình. Thứ hai là cái bệnh tật như chúng tôi vừa nói nó hồi nãy là nói là về cái vấn đề cái bao tử, nó bị bao tử dù nó bị loét. Cái thứ ba nữa đó là khi mình ăn nhanh quá, kính thưa quý vị, mình ăn nhanh quá, mình nhai nhanh quá, rồi mình nuốt, hay là mình nuốt một cái nuốt cái thức ăn lớn quá, thì khi mình nuốt thức ăn lớn quá nhanh quá, từ gulping ấy, mình nuốt ra xuống nhanh quá thì mình lại nuốt hơi nó vào, rồi khi mình không có nhai đủ đó thì thức ăn nó khó tiêu hơn. Khi cái quá trình mà mình nhai đó cái thứ gì thì cái ngay trong cái túi nước bọt nó bắt đầu nó bào tiết ra những cái chất và để cái enzyme để tiêu hóa thức ăn, rồi khi mà xuống bao tử từ từ rồi đó, bao tử nó cũng bóp, nó nhồi nó bóp để nó cho ra thức ăn nó nhuyễn ra, rồi lúc đó nó mới đưa xuống ruột non. Trên ruột non nó có những cái chất mật vàng, có những cái chất axit từ từ bào chế từ cái tụy tạng, cái pancreas, rồi nó trộn với thức ăn để tiêu hóa thức ăn. Thì nếu mà chúng ta ăn nhanh quá đó, cái quá trình tiêu hóa đó nó bị xáo trộn, thành ra mình khó tiêu, khi khó tiêu mình cũng bị sình bụng, rồi đó mình đi xuống từ từ nữa. Rồi cứ tiếp với cái ruột non nhiều khi nó không được có nhiều con vi trùng, bây giờ quá nhiều vi trùng quá, tiếng Mỹ nó gọi là SIBO đó, thì khi quá nhiều vi trùng đó thì nó muốn đi ra hơi, rồi về tới bón để bón rồi để bón được cái hơi, thay vì nó đi ra ngoài được, bây giờ những cái hơi nó bị cái phân nó chặt lại, thì cái hơi nó không ra được nữa thì nó làm sình bụng. Và cái nữa là thức ăn thức uống khi mà tới nơi trong cái ruột già của ta, chúng ta nó bị viêm hoặc nó bị một lý do nào đó, thức ăn nó lên men quá lâu quá nhiều thì nó sẽ làm cái bụng chúng ta sình sình lên. Đó là nói một cách rất là tổng quát về cái vấn đề mà là tại sao chúng ta bị sình hơi.
Có quá nhiều nguyên nhân, nhưng mà nguyên nhân
Và
chủ
có
yếu
nhiều
là
nguyên nhân
do
ạ. Yeah.
do ăn uống nữa, tại thức ăn như thế nào, rồi cách nhai cách ăn như thế nào nữa. Dạ,
Yeah.
dạ dạ thưa bác sĩ, có nhiều người nói là stress căng thẳng cũng làm sình hơi, đúng không bác sĩ?
Vâng ạ, kính thưa quý vị, thì quả thật như vậy, thì có lẽ trong cái cơ thể của chúng ta, cái óc, cái bộ óc của bộ não của chúng ta là có nhiều cái dây thần kinh nhất, rồi cái cơ quan và nhiều dây thần kinh thứ hai là cái hệ thống tiêu hóa. Thế ra vì vậy họ nhiều người họ mới nói là cái hệ thống tiêu hóa là một cái não bộ thứ hai trong cơ thể chúng ta. Nó có một cái chúng tôi gọi là cái có một cái đường dây trực tiếp đi từ cái não bộ xuống cái bộ bộ bộ, bộ tiêu hóa của chúng ta. Thành ra nhiều khi cái bộ tiêu hóa không được tốt, nó làm cho cái não bộ của chúng ta không tốt. Khi não bộ chúng ta không tốt, nó lại ngược lại làm cho cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta khó khăn. Cái một trong những cái nguyên nhân chính mà câu chuyện tại vì nói khi chúng ta bị stress là cái hormone trong cơ thể chúng ta nó thay đổi, và cái hormone nó thay đổi, cái stress nó có chế ra những cái chất nó gọi là epinephrine, tiếng Mỹ nó gọi là fight or flight, nghĩa là mình khi mà mình ăn uống xong đó thì cái cơ thể chúng ta nó có hai cái hệ thống, nó gọi là sympathetic và parasympathetic. Khi mà mình thoải mái ăn uống xong thoải mái để cho cơ thể nó tiêu hóa thì cái hệ thống nó gọi là parasympathetic. Mà nếu mà chúng ta mà phải chạy bộ hay sửa soạn để đánh đi đánh nhau nhỉ, hay là có một cái stress gì đó thì cái sympathetic của mình nó tăng lên cao, tim đập nhanh, mắt mở lớn, thì cái đó nó làm cho cái hệ thống tiêu hóa nó bị thay đổi, nó không có được, đáng nhẽ nó phải tiêu hóa, bây giờ nó không được tiêu hóa. Thành ra khi mà chúng ta lo lắng quá quá thái thái quá đó thì chắc chắn 100% là cái hệ thống tiêu hóa không được ăn, không được làm việc một cách là một cách đúng đúng cách đấy. Và khi mà mình stress nữa nhiều khi lại mình lại nuốt nước bọt và cái hư sinh.
Như vậy là căng thẳng, những ai hay căng thẳng là cũng là những ai hay bị sình bụng. Ngoài ra thì còn những ai khác thường bị đầy hơi sình bụng nữa, tức là những cái nguy cơ đối với những cái người nào hay bị cái nguy cơ này cao, thưa bác sĩ?
những
Hoặc ít những
những
người
người
già.
mà vâng cái mà những có những người mà hay bị bón là tại cái bón là một trong những cái mà cái bệnh không phải gọi cái bệnh nhưng mà cái lý do nó làm cho sình hơi rất là cao là vì khi mà chúng ta không có ăn uống đủ các loại rau khác nhau đó thì chúng ta sẽ bị bón, và chúng ta bị bón thì cái hơi nó bị kẹt lại trong đó, cái phân nó nằm lại trong đó lâu hơn, cái con vi trùng nó làm lên men khi những cái thức ăn nằm trong trục dạ lâu hơn, thì nó làm cái bụng chúng ta sình lên. Nhưng mà nói tới thì cái là chú làm cho nhiều người thắc mắc là bác sĩ ơi tại sao bác sĩ lại nói là có nhiều loại rau ăn vô thì nó làm cho chúng ta bụng nó sình lên, chẳng hạn như các loại thẻ như các loại rau cải chẳng hạn, và bây giờ bác sĩ lại nói là không ăn đủ rau thì lại bị bón, thì vì vậy nên mình phải tự xem cơ thể của mình, cơ thể của mình là coi là mình có chịu được những cái loại rau mà nó làm sình hơi hay không. Hoặc là ví dụ chẳng hạn người Việt Nam của chúng ta thích ăn trong lại có những cái thức ăn mà mình không có tiêu hóa, thức ăn thức uống không tiêu hóa được, chẳng hạn như là sữa chẳng hạn, tiếng Mỹ nó gọi là lactose intolerance, thì khi mình uống sữa vô thì đấy nhá, nó phải có một cái chất enzyme nó gọi là lactase, nó cắt đôi cái đường sữa ra làm đôi để lúc đó nó ngấm vào trong cơ thể được. Mà bây giờ mình thiếu cái chất lactase đó, thì đó thì mỗi lần mình uống sữa hay ăn cheese thì bụng mình nó sình trướng lên hay là bị tiêu chảy, thì cái đó là mình cũng phải tiêu. Nhưng thành ra vì vậy đó, để muốn biết được là mặc dù là phải ăn nhiều rau nhưng mà mình cái loại rau nào, cái loại cải nào, cái loại nào nó làm cho chúng ta dễ bị sình bụng thì chúng ta phải ghi nó xuống. Lát nữa chúng tôi có dịp chúng tôi sẽ đọc được những cái thứ thức ăn thức uống nào và nó có dễ gây sình bụng thì mình nên tránh với bạn thức ăn đó nha.
Trong thức ăn đó thì hình như là những cái gì mà chiên xào dầu mỡ thì cũng dễ đầy hơi lắm phải không bác sĩ?
Bằng cái này chiên xào dầu mỡ thì nó lại đi qua một cái vấn đề khó tiêu, bệnh khó tiêu tiếng Mỹ nó gọi là exocrine insufficiency đó, thì cái pancreatic exocrine insufficiency là EPI, thì cái tụy tạng là cái cơ quan nó nằm bên tay trái dưới cái xương sườn của chúng ta, cái chỗ đó nó chế là hai cái chất hóa học vô cùng quan trọng. Thứ nhất là insulin, thiếu insulin thì người ta bị tiểu đường. Cái thứ hai cái đó là endocrine là cái nội tạng, và cái exocrine là nó chế là những cái chất hóa học để tiêu hóa dầu mỡ. Thành ra trong đó nó có pancreas and lipase, thì hai cái loại đó nó làm nhất là những người bị tiểu đường lâu năm họ dễ bị thiếu luôn cái chất enzyme để tiêu hóa những cái chất dầu mỡ. Và một thành ra vì vậy đó, khi mà mình chưa bị, ngay cả những người chưa bị tiểu đường nhiều khi họ cũng bị cái căn bệnh đó, là mỗi lần họ ăn dầu mỡ họ bị khó tiêu, khi khó tiêu thì tại mình thiếu cái enzyme đó nó làm cho bụng người ta sình lên, thành ra mình có cái thuốc để chữa cái căn bệnh đó gọi là EPI.
Đó, vẫn nói về những người mà hay bị sình hơi đầy bụng thì lại có những thắc mắc, ví dụ như là những người mà hay ăn khuya ăn trễ thì có phải là những người đó cũng có nguy cơ đầy hơi sình bụng nhiều hơn những người khác không bác sĩ?
Dạ đúng rồi, thì quý vị đúng như vậy. Cái vấn đề nữa là khi mà chúng ta ăn ăn uống xong đó, mình phải có một cái thời gian 1 tiếng 2 tiếng để cho thoải mái, để cho mình đi làm đi bộ, đi tập thể dục nữa, đi bộ nhẹ nhẹ để cho giúp cho cái hệ thống nó tiêu hóa. Nhưng mà nếu mình ăn xong mà mình lên giường mình nằm ngủ ngay đó, thì là khi cái cơ thể của chúng ta nó đứng mình đứng ngồi như vậy thì cái hơi nó dễ, mình dễ có thể mình thoát ra, hoặc là ở bên trên hoặc là bên dưới. Nhưng mà khi mà mình đi ăn cơm xong rồi đi nằm liền á, rất là nguy hiểm là cái thức ăn ở dưới bao tử nó có thể nó trào ngược lên trên cái thanh quản, rồi nó lại lọt xuống cái cuống phổi, thì mình dễ bị pneumonia, là bị viêm cái phổi á. Thành ra bằng mọi cách ăn đừng có ăn quá trễ, và ít nhất là 2-3 tiếng đồng hồ sau khi ăn mới được nên nằm để ngủ.
Đó là những cái nguy cơ mà có thể làm cho cái chuyện mà đầy hơi sình bụng càng dễ xảy ra hơn. Và bây giờ xin nói về các triệu chứng kèm theo sình hơi đầy bụng. Thì một khi sình hơi đầy bụng thì nó có kèm theo những biểu hiện gì nữa, hoặc những triệu chứng, hoặc là những cái tác hại tác động nào khác nữa không cho cơ thể của mình thưa bác sĩ?
Vâng, cái sình hơi đầy bụng thì cái khi mà cái bụng đó nhiều khi ấy, mình cứ nghĩ rằng là tại sao mà tôi cứ cái khi mà cái vấn đề mà khi bây giờ mình chia ra mà 2 phần, cái hệ thống tiêu hóa ở trên và hệ thống tiêu hóa ở dưới. Trước hết thì mình lấy phần tiêu hóa ở trên, thì cái phần tiêu hóa ở trên là nếu mà mình bị loét lở bao tử hoặc loét lở ruột ruột Việt Nam là cái dualism là cái tá tràng đó, thì mình sẽ bị sót bao tử, cái hơi mình ở dưới trong bụng nó nhiều quá nó trào ra ngoài, thì khi cái hơi nó trào ra ngoài đó, thì nếu mà chỉ trào ra ngoài không á, cái người ta gọi belching trinh đấy, thì mình không bị ở cái hơi nó lên thôi thì không sao, nhưng mà nếu ở trong đó mà có cái chất chua đi đi theo nữa đó, thì nó làm cho cái bụng của chúng ta, cái lồng ngực nó rang rác, và nhiều khi nó bị đắng cái cổ đằng sau. Nhất là khi mình đi buổi tối mình nằm ngủ đó, mình nằm ngủ mà cái chất chua nó chạy ngược lên dễ hơn đó, thì sáng dậy nhiều khi cái miệng nó rất là chua, rất là đắng, và cái thanh quản cái thanh quản mình nó có thể nó bị viêm luôn, nó làm cho mình bị suyễn. Nên đó là cái triệu chứng sình hơi đầy bụng do cái rát lở bao tử. Thì cái rát lở bao tử đó, mà cái nguyên nhân, một trong những nguyên nhân chính mà do rát lở bao tử, có hai nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân chính đầu tiên là bị nhiễm trùng bởi cái con vi trùng H. pylori, là Helicobacter pylori. Cái lý do thứ hai là uống những cái thuốc đau nhức, thì chúng ta càng lớn tuổi chừng nào thì càng dễ bị đau nhức chỗ này, đau nhức chỗ kia. Nhưng mà lại nghe là bây giờ nghe nói là uống cái thuốc như là Tylenol hay là acetaminophen thì nó làm hại gan, thì sao vì vậy người ta mới nhảy qua uống những cái thuốc chống đau nhức trong cái gia đình, gọi là NSAID chẳng hạn, như ibuprofen, Advil, aspirin, mấy thứ đó đó, Celebrex, những cái thứ đó uống vô nó hại hơn là uống Tylenol, ở cái điểm là nó làm cho nguyên cái hệ thống tiêu hóa của ta, chúng ta từ trên miệng xuống cả trong ruột già đều có thể bị loét lở, và để thay đổi nguyên cái đại tràng ở những cái con vi trùng trong đại tràng. Thành ra vì vậy nếu mà đau nhức mà quý vị thử uống Tylenol trước thôi, chứ đừng nên uống những cái loại Advil hoặc là Celebrex. Nếu uống Tylenol không mà không hết ấy, thì là quý vị mới nên uống qua cái gia đình kia. Nhưng mà trước khi đó thì quý vị nên hỏi tham khảo bác sĩ gia đình, quý vị là khi uống thuốc đó chúng tôi có phải uống thuốc gì để bảo vệ cái bao tử hay không. Đó là
Đang nói tới cái
cái
nhóm thuốc giảm đau.
vâng ạ. Dạ, còn đó là nói về cái hệ thống ở bên trên. Bây giờ tới về cái bên hệ thống ở bên dưới, thì là nếu mà chúng ta bị táo bón quá đó, thì mình phải kiếm cái lý do là tại sao mà mình bị thay đổi cái vấn đề đại tiện, trong đó mình có bị ung thư ruột già hay không, hoặc là mình có uống một cái thứ thuốc nào đã làm cho mình bón không, chẳng hạn như calcium chẳng hạn, mình lớn tuổi mình dễ bị rỗng xương, bác sĩ nó khuyên là nên uống calcium, thì calcium đó nó lại làm cho chúng ta bón, cái bón nó làm cho chúng ta dễ bị sình hơi đầy bụng hơn. Rồi bây giờ để mình nói về cái con vi trùng, thì cái con vi trùng nó thường thường đó, thì nó đa số những con vi trùng nó nằm ở trong cái ruột già, nhưng mà cái bao tử với lại ruột non nếu mà nó bị quá nhiều vi trùng đó, nó sẽ gây ra một cái bệnh đó là SIBO, nghĩa là small intestinal bacterial overgrowth, nghĩa là cái small intestine là ruột non, để trong đó nó có quá nhiều cái con vi trùng, nó làm cho cái bụng của chúng ta nó bị sình lên, thì đó là một trong những cái lý do mà bệnh nhân cứ hay bị sình bụng khó chịu. Chứ nhiều khi nó gây ra những cái bệnh nó gọi là leaky gut syndrome, nó từ cái đó nó làm cho chúng cũng là chúng ta cái hệ thống nguyên cái hệ thống miễn nhiễm, nguyên cái hệ thống về về tiêu hóa thức ăn cũng như buồn phiền chán nản, nó nằm trong những cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta. Thành ra vì vậy cái vấn đề sình đầy hơi sình bụng đó, nếu mà chỉ là triệu chứng thông thường là tại vì hôm trước mình ăn quá nhiều, hay là mình đánh giá mình không được uống sữa, bây giờ mình lại uống sữa, không được ăn chi mà lại ăn chi, thì không sao. Nhưng mà nếu nó kéo dài thì năm này qua tháng nọ, nhất là mình khi mình bị xuống ký, mình bị thiếu máu, thì phải tham khảo bác sĩ càng nhanh càng sớm lúc nào càng tốt thì nó.
Như vậy thì cũng xin hỏi bác sĩ kỹ hơn là nếu mà đầy hơi sình bụng thường xuyên lâu dài năm dài tháng rộng cứ ngày nào cũng bị như vậy mà kéo dài mãi mà không thấy hết, cứ là ăn vô là thấy khó chịu, ăn vô là thấy đầy hơi và nó kéo dài mà thấy không có thay đổi cái gì mà có thể là thay đổi đồ ăn thức uống, thay đổi giờ giấc ăn uống, thay đổi cái gì cũng bị, thì nó là biểu hiện của những bệnh lý gì nghiêm trọng tai hại cho sức khỏe thưa bác sĩ?
Vâng, thì và thật sự mà nói thì là khi mà chúng ta mà nếu mà thấy cái vấn đề thay đổi đại tiện là một, ăn thì như ăn vô và tự nhiên thấy Ăn không mất ngon, ăn một chút vô là thấy no, ăn vô nuốt thức ăn khó khăn, nuốt thức ăn đau đớn. Nếu mà đau bụng mà đau một cách kỳ lạ, lúc đau bên trái, lúc đau bên phải, lúc đau ở giữa, rồi tự nhiên là cái người mình nó mất đi cái sự mất đi cái năng lượng, mất đi mình không còn tha thiết cái gì nữa, hoặc là càng ngày mình thấy là mình nhìn thức ăn mình sợ mình mất, không có dám ăn nó nữa. Rồi có ngày mình đi tiêu chảy, có ngày mình lại bón, rồi có ngày là cái trong phân mà nó lại có máu nữa. Đó là những cái dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm, vì vậy mình phải đi khám bác sĩ liền. Chứ còn mà nếu mà chỉ lâu lâu xịn bụng một chút, để hơi một chút thì cái đó không thành vấn đề. Nói đến cái hơi trong cái cơ thể của chúng ta thì những người ta phân tích như thế này, cái thứ gì cái hơi trong bao tử ruột già, cái cho hơi cái trong bao tử với lại cái thực quản. Tại sao mình biết cái đó là cái hơi tiền từ không khí ở bên ngoài, là tại vì đa số cái không khí chẳng hạn, nó cái oxygen nó có khoảng chừng cái oxy nó khoảng chừng 19 đến 20%, còn cái lượng mà cái nitrogen ấy, không biết nó là nitơ chẳng hạn, nitrogen nó còn khoảng 79 80%, thì là hai cái khí đó là cái khí quan trọng nhiều nhiều nhất trong không khí. Thì khi mà thử cái không khí cái hơi trong cái thực quản với lại trong cái bao tử thì nó cũng giống y như vậy, nhưng mà khi xưa xuống cái ruột non đó, và ruột già đó, thì nó lại có một số những cái kháng khí nó bắt đầu nó đi ra, nhưng mà đa số vẫn là cái nitrogen. Và nhưng mà tất cả những cái hơi thực ra trong cái ngay cả trong cái ruột già chúng ta, methane cũng vậy, nó không có một cái mùi vị gì cả, mà cái mùi vị đó là tại vì những cái một số những cái thức ăn thức uống khác nhau. Thì là khi mà mình thả cái hơi ra ngoài đó, nhiều bệnh nhân rất là lo lắng là tại sao tự nhiên cái hơi cái đánh giá của mình, cái mùi hơi tự nhiên nó có cái mùi hôi kỳ lạ, nên là họ sợ quá họ đi bác sĩ. Nhưng mà thật ra cái đó chính cái đó là tại vì là một số các loại thức ăn thức uống như là tỏi chẳng hạn, nó làm cho cái mùi hôi của cái phân cái nước cái đánh giá ra nó kỳ lạ, thành ra nó làm cho bệnh nhân họ lo lắng sợ sệt hơn. Nhưng mà nếu mà họ không, một lần nữa, nếu mà không mất ký, không chảy máu, không cái gì cả thì không có phải lo lắng gì. Nhưng mà nhân tiện đây thì chúng tôi cũng đi ngoài đây một chút nữa, nếu mà quý vị nào trên 45 tuổi có điều kiện khả năng thì nên đi soi ruột gà, cứ 45 cứ 10 năm sau một lần, từ 45 tuổi, 45 năm 55 65 là 75 là cái năm cuối cùng để mình truy tầm ung thư ruột gà.
Như bác sĩ nói rằng là nếu như đầy hơi sình bụng mà nó kèm theo những cái triệu chứng là sụt ký rồi mất khẩu vị rồi không muốn ăn xanh xao vàng giọt và đau bụng kỳ lạ thì đó là biểu hiện của những căn bệnh nguy hiểm. Thì đó là bệnh gì vậy bác sĩ, có liên quan tới đường ruột, ung thư ruột già hay là bị bệnh?
Vâng, thường thường là ung thư ruột già. Nếu thường thường là như thế này, khi mà người ta mà bị thiếu máu đó thì mình cái việc đầu tiên là chúng tôi soi cái ruột già có bị ung thư ruột già hay không, rồi sau đó là ung thư soi cái bao tử coi có bị loét lở hoặc có bị ung thư của cái bao tử hay không. Những người mà có những cái nguy cơ mà bị những cái bệnh đó, thường thường nó có bệnh nào nó có cái đặc tính di truyền cả, nhưng mà trong y khoa thì có một số bệnh nó gây ra bởi những con vi trùng, trong đó là H. pylori chẳng hạn, là cái con vi trùng nó có thể nó gây ra ung thư bao tử và nhiều hơn. Thế là vì vậy khi mà chúng ta có trong gia đình có người bị ung thư bao tử với ruột già thì mình nên cẩn thận xem thử mình có những cái nguy cơ như là chẳng hạn bị nhiễm trùng bởi con H. pylori. Thì cái thử cái đo đo nó thì mình có thể mình thử bằng hơi thở hoặc thử bằng phân, nhiệt đường đi thử máu, thử hơi thở hoặc thử bằng phân, rồi sau đó mình nếu mà mình còn nghi ngờ nữa thì mình phải soi bao tử. Thì soi bao tử là một trong những cái phương pháp chính xác nhất để định cái bệnh là có cái bao tử nó có bị như thế nào hay không. Rồi có một cái bệnh khác nên nó hiếm hơn, ung thư khác nó hiếm hơn là cái ung thư của cái tụy tạng, là cái pancreas ấy. Thì đa số những người bị ung thư tụy tạng không có cái triệu chứng gì cả, tại vì trừ đến khi mà nó bắt đầu bị vàng da rồi xuống ký sụt ký nhiều đó, thì lúc đó thường thường là hơi trễ, không nếu không muốn nói là quá trễ, ông Steve Jobs chẳng hạn, ông là một cái người bị pancreatic cancer thì ông khám phá ra cũng tương đối trễ, thì ông đã từ trần về cái bệnh này.
Như vậy là đầy hơi sình bụng và bình thường thì không sao, mà kèm theo những cái triệu chứng như bác sĩ kể đó là nó kỳ lạ khác thường, đau chỗ này đau chỗ kia trong bụng, rồi ói mửa hoặc là thèm ăn hoặc là mất vị hoặc là cuốn ký, thì nó có thể là những cái triệu chứng của những căn bệnh nguy hiểm như ung thư bao tử hoặc là ung thư vị đại vân vân, phải không ạ? Còn nếu mà đầy hơi sình bụng mà kéo dài ngày nào cũng bị nhưng mà không có triệu chứng nào khác ngoài cái chuyện đó thì có lo lắng gì không, có là nguy hiểm gì không bác sĩ?
Nó chưa, nó không là nguy hiểm nhưng mà nó làm mình mất vui, là mình
À,
mất
chị.
vui là cái con cái đường đi liên lạc mật thiết giữa cái giữa cái bộ não bộ và cái hệ thống tiêu hóa, thì khi khi mà mình tiếng Đức và tiếng Mỹ nó có câu là gut feeling, thì là khi mà mình hay là tiếng Việt Nam nó là buồn mà buồn thối ruột đó, cái bụng nó đau hay là nhìn đau cả bụng đó, thì nó cũng có cái lý do khác nữa, là tại vì đa số là thích ăn thích uống. Thưa quý vị, khi thích ăn thích uống đó, họ cảm thấy rằng cái trong cái ruột già của mình đó nó có những cái con vi trùng, nó là tiếng Mỹ nó gọi là microbiome, thì những con vi trùng đó đó nếu mà mình so sánh với lại những cái số vi trùng trong cái hệ thống tiêu hóa của chúng ta đó, nó có nhiều ngang ngửa với lại cái số tế bào của trên toàn cơ thể chúng ta. Và nếu chúng ta lấy những cái con vi trùng trong cái đường ruột già của mình đã mà mình cân nó lên, là khi mình cân nó lên đó, thì nó cũng là cả 200 gram một chúng ta nhắc lại, 200 gram là 1/5 kg của cái con vi trùng trong cái đường tiêu hóa của chúng ta. Và cái con vi trùng này nó rất là quan trọng, thế thưa quý vị, nó rất là quan trọng và nó đóng một vai trò càng ngày người ta thấy là nó càng ngày càng quan trọng, là tại vì nó đi lên từ những cái bệnh như là tự kỷ, tới bệnh buồn phiền chán nản, tới những cái tất cả các loại bệnh liên quan đến cái vấn đề immune system,
Miễn dịch.
là hệ thống hệ thống miễn dịch ấy, thì đều do cái nguyên nhân là những cái con vi trùng trong đường ruột già nó bị rối loạn. Nó rối loạn bởi chính chúng ta tự làm ra hoặc là các bác sĩ gây ra. Các bác sĩ gây ra, trong đó có cá nhân chúng tôi, là khi bệnh nhân họ đau bụng thì mình bị ở chua quá nhiều, mình cho những cái thuốc chống ở chua. Nó trong cái gia đình gọi lại nó gọi là PPI, nghĩa là proton pump inhibitor, trong đó có những loại như là omeprazole, lansoprazole, nexium, pepcid, những cái đó đó, thì uống lâu ngày nó làm cái axit trong bao tử chúng ta nó thay đổi, và cái axit trong bao tử nó thay đổi, nó làm cái axit đường ruột già cũng thay đổi, và khi mà axit trong đường ruột già nó thay đổi thì nó có nó giết, nó để cho một số con vi trùng đấy nhẽ không được sinh sôi nảy nở, chúng nó nhiều, nó lại tăng nhiều trong ruột già, nó lại gây ra nhiều cái chứng bệnh khác nhau, từ táo bón đến tiêu chảy, từ buồn phiền chán nản, tới cái bệnh tự kỷ cho những người không biết, rồi từ khi nó làm cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó giảm đi rất là nhiều, thì ra vì vậy mình bị lung tung cái bệnh lên, từ đau răng, đau cổ, đau chỗ nào cũng có thể đau cả. Thì ra nhiều khi quý vị có những cái triệu chứng mơ hồ mà không biết tại sao mình bị đó, thì nên coi thử coi là cái microbiome này, những cái con vi trùng trong cái đường ruột của quý vị nó có bị xáo trộn hay không. Một trong cách thức mà nuôi nó đó, cái thưa quý vị, nghĩa là phải mỗi một lần mà quý vị ăn uống cái gì thì quý vị ngoài nghĩ là mình nuôi cho mình phải nuôi cho những cái con vi trùng trong đường ruột nữa, thì con vi trùng trong đường ruột nó rất thích những cái thức ăn lên men, trong đây chẳng hạn như probiotics là ăn da ua, ăn da ua hoặc sữa chua tiếng Mỹ nó là kefir đó, thì khi đó nó ăn da ua kefir, nhiều người họ nghĩ là kim chi với lại rau rau thể thích đó, thức ăn mình lên men đó, nó cũng có thể nó dùng giúp được cái probiotics để cho chúng ta có cái hệ thống tiêu hóa tốt đẹp hơn, thì nó đỡ tốt đẹp hơn, thì đỡ việc sinh hơi đầy bụng hơn. Thì vì vậy nếu mà quý vị có khả ăn được thức ăn chua thì nên ăn mấy cái thức ăn đó, mà nếu mà đang đau vô tử mà ăn chưa ăn chua vô nữa thì không được, thì mình bắt buộc phải mua những cái thuốc nó gọi là microbiotic sẽ bán ở bên trên thị trường đấy. Thì những cái thuốc này có thứ được FDA kiểm chứng, có thứ không FDA không kiểm chứng. Thì nếu mà quý vị mua thì quý vị mua nhiều hiệu khác nhau, nhiều của nhiều hãng khác nhau, mỗi ngày mua uống một hãng khác nhau, để cho tại vì mỗi một viên thuốc probiotics ấy, nó lại có một số những con vi trùng khác nhau. Thành ra mình mua thuốc của hãng này, mình mua thuốc hãng kia thì nó uống rồi đây cũng thay đổi, nó giúp cho cái đường ruột già của chúng ta nó có một cái hệ thống miễn nhiễm tốt đẹp hơn, nhờ cái con microbiome tốt đẹp hơn.
Tức là mình sẽ bổ sung những cái vi lợi khuẩn đó, những cái lợi khuẩn, tức
Vâng.
là nếu bổ sung bằng đồ ăn thức uống tự nhiên như đồ chua hoặc là da ua thì tốt, còn không thì mua những cái thuốc gọi là trợ sinh, lợi 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 khuẩn lợi sinh, thì nó sẽ
Vâng.
đưa cho mình những cái probiotic, tức là lợi khuẩn cho cái đường ruột của mình. Và bây giờ quý vị
Vâng.
đang theo dõi trực tiếp, quý vị có những thắc mắc nào liên quan tới chủ đề hoặc liên quan tới sức khỏe đường tiêu hóa, xin để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp trực tiếp tức thì trong lúc chương trình đang diễn ra nhé. Trước khi chờ đợi thêm câu hỏi của quý vị thì có một thắc mắc là thường thường cứ sau khi ăn tối là sẽ bị đầy bụng sình hơi mãi cho tới sáng ngày hôm sau ngủ dậy, nhiều khi kéo dài cho tới buổi trưa ngày hôm sau nữa mà cái ngày nào cũng bị gì hết, thì có gì đáng lo không bác sĩ?
Chưa, có thể là một cái vấn đề gì đó khác. Thông thường đó thì khi mình ăn xong được hai trong 2-3 tiếng sau, thường mình ăn xong được nếu đừng ăn no quá thôi, chứ mà nếu mình ăn không no là không ăn vừa vừa phải, thì chúng ta trong trên 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 giấy tờ không được đau bụng, mà nếu cái bụng nó lình xình khó chịu thì cái đó là một cái triệu chứng không tốt. Thì mình phải xem cái nguyên nhân tại sao. Một trong những cái nguyên nhân chính là tại vì mình bị bón quá, mình không có đi cầu được, thì cái nó làm thức ăn nó xuống trong đó, nó làm cái bụng mình khó chịu cho đến ngày hôm sau. Nhưng mà nếu sáng hôm sau mà mình đi cầu rồi đó mà mình vẫn còn cái triệu chứng đó thì mình phải kiếm qua cái nguyên nhân khác. Nhưng nguyên nhân khác là nhiều khi là thức ăn mình bị bao tử nó bị trục trặc cái gì đó, nó không làm cho nó làm không có làm cho cái bao tử nó được bóp, được nhồi, được nhét cái thức ăn trong đó, chẳng hạn bị lỡ lở bao tử rất là ruột non. Hoặc là nếu mà chúng ta bị cái ruột non nó không có bài tiết ra đủ cái chất mà chúng tôi nói là cái chất hóa học để tiêu hóa những thức ăn trong đó có dầu mỡ, chất xơ, chất sợi, thì nó cũng có thể nó làm cho chúng ta bị khó tiêu sình bột cho tới ngày hôm sau. Và vì thế đó, cái đầu việc đầu tiên mà khi đó bác sĩ đó, họ sẽ thử máu tổng quát cho mình xem mình có bị thiếu máu hay không, có cái gan nó có bị trục trặc cái gì hay không, có cái thận có bị trục trặc gì, có điều mình có bị tiểu đường hay không. À, tiểu đường là một trong những nguyên nhân thường xuyên nhất gây ra bệnh sinh phục. À, tại vì khi mà mình bị tiểu đường thì là mình cái hệ thống tiêu hóa nó cũng bị suy giảm đi. Đó là cái lý do mà là những người mà đau bị tiểu đường quanh năm suốt tháng, chúng tôi phải cho họ những uống thuốc, cái supplement để cho cái những cái thuốc mà để nó giúp cho, nó gọi là enzyme đấy, để tiêu hóa đó, để giúp cho những bệnh nhân đó không có bị sinh bục ở chua lâu ngày. Rồi ra vì nếu mà như cho mình nói là nếu mà nó đau sinh bục cho tới ngày hôm sau đó thì nên đi khám bác sĩ để xem thử cái lý do tại sao thế thôi.
Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ nói về cách đối phó với đầy hơi sinh bụng, thì mỗi khi mà mình đầy hơi như vậy mình nên làm gì? Uống thuốc hay là mình nên có phương pháp tập thể dục, hay là mình nên nghỉ ngơi, hoặc là mình nên uống cái gì vô trợ giúp nó, ăn cái gì vô trợ giúp cho nó nhả hơi ra cho đỡ sàn sinh bụng đầy hơi, thưa bác sĩ?
Vấn đề thì thông thường nếu mà nó sinh hơi đầy bụng là từ cái lý do là bao tử mình nó chế nhiều và như nhiều chất chua quá đó, thì mình phải uống những thứ thuốc mà nó giảm chất chua đi. Nhưng mà uống nhiều quá thì cũng uống thường thường chúng tôi mình khuyên là bệnh nhân chỉ cần uống hai ba một tuần, 2 tuần, hay cái tuần lễ cùng lắm là tuần lễ thứ ba mà không hết thì để tham khảo bác sĩ gia đình của mình. Rồi nếu mà tại vì cái lý do là tại vì mình bị stress như cô Trà My nói lúc đầu, thì mình phải tránh cái lý do nào mà mình bị stress, tại sao mình suy nghĩ nhiều như thế nào, là tại sao mình lo lắng nhiều cái gì mình bị
Giảm căng thẳng đi.
cái đó. có dục đó. Tập thể dục đó thì tập cái gì đó nhẹ nhẹ thôi, kính thưa quý vị, tại vì có một số người đó, những người thể thao mà những người chạy bộ mà athlete chạy mà marathon đó, họ chạy nhiều quá, họ cũng có thể họ bị những cái triệu chứng của của bởi sự sinh bụng đầy hơi đó, là tại vì chăm chú mà chạy không thở, mà khi mà mình chạy chạy lâu mình thở đấy, nó lại qua cái hệ thống đó gọi là sympathetic nữa, như chúng tôi nói hồi nãy đó, thì khi mà cái hệ thống đó nó kéo dài lâu, nó kéo dài kiểm soát lâu quá, thì nó cái cơ thể của chúng ta nó không có cái thời gian để phục hồi lại. Cái parasympathetic đấy là khi quý vị mà đi ngủ chẳng hạn, là mình dùng cái parasympathetic để mình chữa cái tất cả những cái tổn thương trong toàn cái cơ thể của mình. Và một trong những cái lý do nữa là mà cái stress mà do cái ngoài cái tinh thần mà cái stress do cái thể xác chúng ta đó, là vì chúng ta bị thiếu ngủ, kính thưa quý vị. Cái thiếu ngủ nó làm cho nguyên cái hệ thống tiêu hóa cũng bị trục trặc rất là nhiều, cũng gây ra bị sình bụng đầy hơi. Và thiếu ngủ đó thì tại vì là cái cơ thể của chúng ta lúc khoảng 2-3 giờ sáng khi ngủ là tất cả những cái tế bào trong ruột già, trong ruột non, nhất là trong ruột non và bao tử, nó được tái tạo trở lại. Mà bây giờ khi tới 2-3 giờ sáng mà mình không đi ngủ, mình ngồi mình coi TV chẳng hạn, thì những cái tế bào đó nó sẽ không sinh sôi được, thành ra nó bị tổn thương. Khi nó bị tổn thương thì nó lại làm cho chúng ta bị những cái bệnh tật khác nhau, thiếu ngủ, thiếu vitamin D. Mình phải xem mình có đủ vitamin D không. Nhiều người cứ nói tôi đi phơi nắng, tôi đem tôi lui là tôi đầy đủ vitamin D, thưa quý vị, có lẽ là không 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 có đúng, là tại vì cái cơ thể chúng ta mà khi cứ bị đen chẳng hạn, là nó cơ thể của chúng ta nó tìm cách bảo vệ cái da, nó không cho cái vitamin, không cho cái tia hồng ngoại tuyến nó vào trong cái da nhiều quá. Thành ra vì vậy, nếu mà biết mình có thiếu vitamin D không thì mình phải đi thử vitamin D. Vitamin D cũng là một trong những lý do thiếu cái đó nó làm chúng ta không đầy hơi sinh bụng. Rất nhiều cái nguyên nhân nó làm đầy hơi sinh bụng, chẳng biết ơi, thành ra cái này mình nói tới ngày mai cũng chưa hết nữa.
Bác sĩ vừa
Vâng.
nhắc tới vitamin D, tức là vitamin D ha bác sĩ ha, bác sĩ, à.
Vâng, dạ,
Dạ.
dạ.
Xin hỏi bác sĩ là bây giờ cái cách đối phó đó thì có nhiều người nói tại tôi đầy bự quá, thì ra tôi cứ ép o ép nó đè nó xuống cho nó nhả hơi ra, thì cái phương cách đối phó đó đúng hay sai, nên hay không?
Đúng cho một số người kia câu trả bị là tại vì hồi nãy chúng tôi lúc đầu chúng tôi có nói là người ta đã làm cái thí nghiệm, ta coi thử cái người mà không bị đầy hơi sinh bụng bao giờ cả, và cái người mà cứ cứ nói chúng tôi bị đầy hơi sinh bụng, thì họ đo thử coi là một cái số cái chất hơi trong cái ruột của họ, ruột non ruột già của họ là bao nhiêu, thì cả hai bên đều là 200 ml cả, thì họ mới thấy ủa tại sao mà cái người mà cũng chỉ có 200 ml mà tại sao họ bị sinh bụng. Tuy nhiên tại vì cái cơ thể của họ họ quá nhạy cảm đối với lại cái hơi, thành ra nhiều khi họ cái hơi nó chỉ một chút thôi thì tự nhiên cái bụng họ nó ứ ra tất cả những cái ruột già, thì nó ruột già nó nở ra một chút để cho có nhiều cái không khí nó được được dễ dễ thở hơn, không khí trong ruột già được dễ thở hơn, tại tại vì là cái ruột già tự nhiên bây giờ nó nở ra một chút, thì bây giờ mình ép nó xuống thì mình có thể mình đẩy nó cái hơi nó đi ra ngoài được, hoặc đẩy nó hơi nó chen chạy lên trên được, nhưng mà ở cái đó hay là hoặc mình xoa bụng, nhiều khi trong cái lúc mình xoa bụng đó thì là nó cũng có cái vấn đề tâm lý nữa đây cô Trà My. Nhưng mà cái mà thực sự mà cái xoa bụng cái này tôi nói cái dầu gội là chẳng hạn, cái dầu gió, nhiều khi mình xoa bụng hồi nó cũng sẹp cái bụng thì mình cũng đỡ đau, đó là cái lý do mình chữa. Thì thường cái đó chúng tôi không gọi là gọi là chữa mẹo, nhưng mà chính ra cái đó là mình xoa xoa cái bụng mình cũng cũng bớt đau thì chị.
Nói về những phương cách đối phó khác thì cũng có người nói là mỗi lần đầy hơi sình bụng nên uống cái gì có gas vô cho nó ở lên để thoát ra, thoát khí ra ngoài. Ví dụ đầy hơi sình bụng uống một ly Coca-Cola, tức là nước ngọt có hơi, cái nước suối Vĩnh Hảo có hơi gì đó, để cho nó ở lên, nó thoát hơi ra là hết đầy hơi sình bụng. Sai cho bác sĩ.
Vâng, thì nếu vâng, nhiều người họ làm phương pháp đó, nhưng mà trên giấy tờ thì chúng tôi khuyên là nếu mà quý vị mà bị đầy hơi sinh bụng nhiều thì không nên uống những nước nào nó có nhiều chất gas, chẳng hạn bia cũng vậy, Coca-Cola những cái đó, họ nhiều người họ uống nó vô để cho nó ở nó ra, để hy vọng rằng khi trong lúc họ ở nó ra đó thì họ kéo luôn cả cái hơi gì đó, thẳng thừa trong đó. Nhưng mà thực ra nếu mà trong cái mình uống một ly cốc, trong đó nó một số hơi rồi mình chỉ cái hơi của cái ly cốc đó ra thôi,
không
thì
giống
đâu mà
nhau.
nói. Nhưng mà thực sự mà nói đó, như hồi nãy tôi nói là có những người cái hơi nó không chạy xuống được bao tử mà nó chỉ nằm trên cái thực quản đó thôi. Họ vì một cái lý do nào đó, họ cái cơ thể họ cái có lẽ là vấn đề tâm lý nhiều, là cái hơi nó cứ không chịu xuống dưới mà cứ nằm ở trong cái thực quản, khi xuống thực quản họ lại ở ra nó lại chạy xuống lại, ở lại chạy lên. Thì là vì vậy trong vòng 10 phút đồng hồ, lúc nào họ 1 phút đồng hồ có thể ở tới cả chục lần 20 lần, nhưng mà họ vẫn thấy bụng nặng như thường. Thành ra vì vậy đó là lý do mà nếu mà quý vị bị như vậy thì nhiều khi mình phải tập yoga, tập thiền để tập thở, để cho cái tinh thần mình nó giảm xuống.
Như vậy là như bác sĩ nói là uống những cái chất nước có ga đó, mình ở đó là ở chính cái ga của những cái nước đó nó tạo ra thôi, chứ còn cái ga có sẵn trong bụng thì nó không có hề hấn gì gì hết.
Có ra thì ra rất ít thôi. Vâng ạ. Còn những cái loại thuốc đó, loại thuốc mà over the counter đó, có trợ lý cũng như cái thứ vị, thì chúng tôi khuyên bệnh nhân có thể uống những cái thuốc mà nó gọi là Traco, là thuốc than đấy. Traco than. Cái thuốc này nó có từ ngàn đời, ngàn xưa đến giờ bây giờ. Uống thuốc than là Traco. Hoặc là uống những cái thứ nó gọi là Gaviscon, nó là Simeticon. Thì cái đó nó làm cho cái diện tích của chiếc hơi nó bị nhỏ lại, nó xẹp lại, nó xẹp lại, thay vì nó là bong bóng vì nó xẹp lại thì nó cũng bớt, nó thành biến thành nước, thì nó cũng làm cho chúng ta đỡ đỡ bị hơn. Rồi cái ngày xưa đó mà người ta uống cái bicarb, là baking soda đó, người ta bỏ một nước với người ta uống cái baking soda đó, thì nó cũng có thể nó làm bớt bình và sình bụng. Nhưng mà thực ra cái đó là tại vì họ chữa là chữa bị lát lở bao tử thì nó hết bị sình hơi thôi. Nếu mà uống những cái minox mà nó bớt bị sình hơi đầy bụng đó, thì có lẽ là cái nguyên nhân chính của cái sình hơi đầy bụng đó là do lát lở bao tử. Thì mình phải xem coi mình có bị nhiễm trùng hay không, mình xem coi là mình có uống những cái thuốc, chẳng hạn ngay cả aspirin, một baby aspirin 1 ngày 1 viên bác sĩ cho quý vị uống đó, cũng có thể làm lát lở bao tử. Thì cái đó mình phải coi thử. Đấy, thì mình phải kiếm đi mình kiếm một cái có 2 cách thức, hoặc là chữa gốc hoặc là chữa ngọn. Thì cái chữa gốc rồi mình phải kiếm cái gốc trước mình chữa, chứ còn cái chữa ngọn này chỉ chữa lúc mà mình bị khó chịu quá đó nặng, tại vì cái hơi, kính thưa quý vị, cái hơi mà đầy lên bụng đó càng nặng lắm, nhiều khi mình thở không được thì mình cứ tưởng cái tim, cho nên khi mà mình ợ nó lên được đó, thì nhiều khi mình thấy rất là thoải mái. Nhưng mà ngay cái tim chẳng hạn, nó khi nó bị, nó cũng có những cái triệu chứng nặng ngực đến trên bụng. Thành ra vì vậy nếu mà quý vị có những cái nguy cơ mà đau tim, chẳng là cao máu, cao mỡ, tiểu đường, hút lá đó, thì là quý vị mà bị sình hơi đầy bụng, quý vị thì cũng phải nghĩ tới cái tim của mình nữa. Nếu cái đau bụng mà sình hơi hơi chỉ có là hơi khó chịu thì chưa có chết cũng không chết lành thay, nhưng mà nếu mà cái tim của mình này, mà quý vị mà nó bị cái tim thì quý vị cái tính mạng rất là nguy hiểm. Thì là quý vị cũng phải tham khảo bác sĩ gia đình, bác sĩ tim càng sớm càng tốt nha.
Tức là phải truy tìm cái gốc á, dạ. Còn chữa ngọn tức
vâng
là
vâng
chữa những
vâng
cái triệu chứng thôi, dạ. Thưa bác sĩ, bây giờ vẫn nói về
vâng
cách đối phó với trình hơi đầy bụng, thì cũng có những cái thực phẩm nào mà người ta cũng thắc mắc, có ăn cái gì uống cái gì lúc tôi đầy hơi đầy bụng quá, tôi ăn gì uống vô gì mà nó giúp xẹp hay không, có thực phẩm nào mà
vâng
chống sình hơi đầy bụng hay không bác sĩ?
Vâng, trước hết thì chúng ta nói là cái thực phẩm mà bị sình hơi nha. Bây giờ quý vị nên có một cái tờ giấy, quý vị viết xuống những cái thức ăn mà mình đang ăn, đang uống cái ngày hôm đó, mà cái ngày nào nó bị sình bụng, nhất là cái ngày nào mình sình bụng nhiều, mình viết nó xuống. Thì mình viết rồi mình sẽ soi qua những cái thức ăn nào nó làm cho dễ sình bụng. Thì riêng cái Tây nó có một cái, nó gọi là cái diet, nó gọi là FODMAP, ta viết tắt là fermentable oligosaccharide, disaccharide, monosaccharide and polyols. Thì cái loại này nó là như hồi nãy tôi có nói sơ sơ, là các loại thực phẩm nó có những cái đường nhỏ là oligosaccharide, đường đơn là monosaccharide, và đường đôi như là sữa chẳng hạn, sữa là lactose là đường đôi. Bây giờ cái đường mà đường đơn đấy thì là nó là fructose chẳng hạn. Nhưng tất cả những cái trái cây nào mà nó nhiều cái chất fructose hơn là cái đường glucose thì nó dễ bị đầy hơi. Ở trong đó chẳng hạn có apple là táo, pears toàn những trái cây mà tôi rất thích là xoài, cherry, rồi trái dưa hấu, rồi những cái măng và honey là mật ong. Rồi qua những cái thứ mà nó oligosaccharide ấy, thì chẳng hạn như là các loại là mì, onion là hành, các loại hành, có loại tỏi, các loại artichoke, rồi các loại một số những loại rau cải legume khác nhau. Thì rồi tới những cái thức ăn mà nó có nhiều cái polyols là những cái loại đường đường gì đấy, chẳng hạn trong nectarine, trong mushroom là hay là trong các loại mà loại nấm, loại gì khác nhau. Nhưng mà có cái chewing gum nên cái trong cái việc họ bỏ những cái đường đường lớn trong đó thì mình nhai. Khi mà mỗi lần mình nhai như vậy thì mình nuốt nuốt cái hơi nó xuống thì mình thấy là cũng bị thành ra. Và biết lại nữa là chewing gum đó, khi mình nhai thì mình đánh lừa cái bộ não của mình, là não của mình đã ông chủ ơi bà chủ ơi chúng tôi sắp sửa ăn nghe, tôi đang ăn nghe, tôi sắp sửa nuốt cái ăn gì xuống đấy nha, thì là nghĩa là cái hệ thống tiêu hóa của mình thì một lần nữa hệ thống tiêu hóa nó có một cái đường dây giữa cái bộ não não bộ và cái hệ thống tiêu hóa, thì nó làm cho cơ thể chúng ta nó bài tiết ra nhiều chất chất chua, chất thức ăn ra, những enzyme để tiêu hóa thức ăn. Và khi mình nhai chewing gum không không có thức ăn thì khi tất cả những cái hợp nó nằm trong cái hệ thống tiêu hóa, nó tiêu hóa cái gì đây thì nó quay qua nó tiêu hóa chính cái hệ thống tiêu hóa của mình, thành ra nó như thế là mình rất là khó tự. Thành ra chewing gum, nhai kẹo cao su là cái lý do rất chính chính để gây ra sình bụng sình hơi, tại vì khi mình bị ở hơi rồi đó, kính thưa quý vị, thì cái hơi thở mà nó không có thơm tho, cách chữa như thế nào mình lại nhai kẹo cao su để cho cái hơi thở nó tốt hơn, thì trong lúc đó đúng là cái lúc nhai kẹo cao su thì cái miệng mình nó thơm hơn, nhưng mình lại bào tiết nhiều cái chất chua hơn, nó gây đưa tới cái hơi ở chua sình bụng hơn. Thì đó là những cái phương pháp mà mình nên tránh, không nên làm. Vì chỉ làm cái đó không, thưa quý chú quý vị, là mình biết thực là mình đã đỡ đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà một lần nữa cái quan trọng là quý vị viết xuống tất cả những cái thức ăn thức uống mà quý vị ăn uống đó, nhưng mà cái thức ăn nào nó làm mình đầy hơi sinh bụng thì mình phải kiểm soát thôi. Vâng.
Còn không có một cái danh sách là các thức ăn chuyên làm đầy hơi sình bụng mà các thức ăn chuyên trị đầy hơi sình bụng, không có cái danh sách đó hả bác sĩ, nó tùy người phải không ạ?
Chắc chắc không, nó họ nói như thế này là nếu mà mình ăn mà những cái rau nào mà nó dễ tiêu thì mình đỡ đỡ bị sình bụng, nên cái rau nào là rau đỡ tiêu thì cái đó mình khó hơi khó nói, là tại vì tùy theo mỗi một người, tùy theo mỗi một người cái khả năng, chẳng hạn tôi ăn tỏi không có bị sình bụng nhưng mà cái người bên cạnh họ ăn tỏi lại bị sình bụng, hoặc là chẳng hạn trên giấy tờ họ nói là cái thịt heo là một trong những cái thịt mà nó làm cho cái phân mình nó hôi nhất. Khi mình ăn một an toàn thịt heo không, cái phân mình nó hôi nhất, nhưng mà có người bị có người không bị, thành ra mình nói một cách chung chung thì khó nói lắm thì chị. Thành ra một lần nữa thì tôi muốn nói là mình viết xuống những cái cách ăn thức uống mà làm sinh mình ăn vô mình bị sệt bụng thì mình phải né nó thôi, chứ ví dụ chẳng hạn nói là hành với tỏi nó làm trình hơi, thì những người nào mà họ ăn vô mà không bị thì cứ thế mà ăn thôi. Nhưng mà
Xin
bây
chào
giờ mình
bà.
nói ví dụ chẳng hạn mình đã mà chuối đó cũng có thể nó làm sinh bụng, thì một mặt khác mình nói cái vị phản chuối hay là ăn trái cây thì thật ra vì vậy nó gây ra cái sự mâu
Hơi mâu
thuẫn
thuẫn
của
đó
người bác
dạ,
sĩ
tại
nữa.
vì
Dạ vâng.
dạ có người ăn chuối bị sình bụng nhưng mà nó thật ra chuối là để giúp tiêu hóa nữa, thành ra có người nói ủa vậy giúp tiêu hóa hay là gây sình bụng đây, thì cũng tùy người, tùy cái cơ địa thể trạng của từng người có chịu hay không chịu cái loại thức ăn này. Dạ thì
Vâng,
thường
nhưng
là
mà nói chung về các loại rau sống đó mà có nhiều chất nhựa đó thì các loại rau sống nó dễ gây ra sình hơi, thì một như là cucumber chẳng hạn, cucumber là cái dưa leo đó,
dưa leo
hoặc là
dạ.
cái dạ nhà mình mấy cái rau đó dễ làm sình bụng. Còn những cái cơm chẳng hạn, cơm tốt không làm sình bụng thì có thể không làm sình bụng nếu mà mình không làm sình bụng, nếu nếu mình ăn thịt mà thịt mỡ mà mình sình bụng là tại vì là mình bị cái bệnh mà mình không có đủ cái men để tiêu hóa thức ăn. gọi là EPI đó, thì mình không đủ cái bàn thì mình uống cái thuốc đó thì nó sẽ bớt. Nhưng mà chúng tôi khuyên đó là như thế này, là lớn tuổi thì tự nhiên cái cơ thể của mình nó không đủ cái chất tiêu hóa thức ăn nặng nề nữa, thì tự nhiên mình thích ăn cái gì nó nhẹ hơn. Những cái thức ăn nhẹ hơn là những cái ăn mà ăn xong cái bụng mình thấy cảm thấy nó thoải mái. Trong đó là có những cái ăn ăn đồ chay như bên Phật đó, thì là tránh ăn thịt, tránh ăn mấy cái đậu đậu nành, đậu hũ, đậu gì đó. Nhưng mà cái đậu đó nó lại là cái làm cho mình có cái chất hơi nhiều hơn, sinh dễ sinh bụng hơn. Ăn thịt ra mình ăn rau, mà rau bắp cải, broccoli, rồi ăn tới cái Brussels sprout là cái đã mình ăn chay mà, bây giờ ăn đậu hũ nữa, rồi bây giờ chấm tương nữa, thì tất cả những cái đó nó đều gây ra gây hơi trong cái đồ ruột của chúng ta cả. Thành ra vì vậy ấy, chúng tôi khuyên là lớn tuổi thì nên vẫn phải ăn thịt như thường, và nếu mà tại vì cái bệnh tiểu đường mình ăn thịt không có được tiêu hóa thì mình phải uống cái thuốc giúp vấn đề tiêu hóa mà thôi. Tại sao bác sĩ là khuyên uống thuốc đấy? Chúng tôi thường là không khuyên bệnh nhân uống thuốc nào cả. Nhưng mà nếu mà bệnh mà mình thiếu cái những cái dinh dưỡng thì mình phải uống thuốc để giúp cho cái hệ thống tiêu hóa của mình nó được tiêu hóa, để cho mình được ăn lại chất thịt. Tại vì mình phải ăn cái những cái protein, và cái protein đó từ động vật nó lúc nào cũng tốt hơn là cái protein tới từ những cái cỏ cây. Tại vì nếu theo protein tới từ cỏ cây nó thường thường nó là incomplete protein, thành ra nó không có đủ những cái amino acid mà cần. Thành khi mình muốn ăn chay ấy, rất là khó ăn, mình phải ăn tới tất cả những loại rau nó có đủ màu, là rau cầu vồng. Cái cầu vồng này nó có bao nhiêu màu thì mình phải ăn cái thức ăn từ đó, đỏ, cam, vàng, lục, lam, chậm, tím, mình phải ăn hết tất cả những cái thực phẩm có cái màu đó thì mình mới có đủ cái protein để trong từ cái thức từ các loại hoa quả. Trong khi mình ăn một cái miếng thịt nhỏ nhỏ nó có đủ cái protein cho cái cơ thể của chúng ta. Ăn cá cũng cần cũng tốt, thì thôi vì vậy thì nếu mà quý vị mà ăn mà cảm thấy sình bụng khó chịu đó thì nên tham khảo ý kiến là coi quý vị có cần phải uống thuốc để giúp cho cái hệ thống tiêu hóa chúng ta nó được được hoạt được hoạt động một cách hoàn mỹ không nha.
Thắc mắc của người đang theo dõi chương trình, thưa bác sĩ, phương pháp thải độc đại tràng enema có lợi hay có hại, nên làm thường xuyên hay không?
Thật ra đó người ta nói là cái lâu lâu phải thổ ra cái phân dơ ra khỏi cơ thể. Cái này có đúng hay không? Thì chúng tôi nghĩ là không đúng, cái phân thì nó phải dơ. Nhưng mà ở một số những người bị bón quá đó thì phải phải dùng cái free enema để cho nó sổ nó ra. Nhưng mà nếu mà mình dùng những cái thuốc đó lâu năm á, nó làm cho cái đại tràng của chúng ta nó bị nó trở thành lazy bowel syndrome, nghĩa là nó lười đi, thì là không tốt. Thật là nếu mà quý vị mà bón mà ăn rau vô mà vẫn bị bón, thành ra nó có những cái bệnh nó gọi là chronic idiopathic constipation, gọi là CIC, hoặc là có cái bệnh rối loạn tiêu hóa về constipation, thì những cái người đó thì có những cái thuốc viên khác nhau để uống, nó giúp cho quý vị đỡ bị bón, đi cầu nó dễ dàng hơn. Nhưng mà còn bơm hormone, bơm cái enema vô, lâu lâu bơm một lần thì được, nhưng mà đừng bơm quá nhiều. Và khi mà quý vị làm như vậy đó thì quý vị cũng nên uống những cái probiotics, tiếng Việt nó gọi là gì chúng tôi không biết,
Lợi
là
sinh.
probiotics lợi sinh. Dạ, vâng. Rồi nó có cái prebiotics nữa, rằng là những cái chất ăn nó có rau, nó có nhiều chất xơ, chất sợi, để cho khi mà vào trong cái ruột già nó có cái cơ hội nó được lên men. Thành ra nếu mà được thì quý vị nên ăn cái rau u, bằng rau u của Việt Nam mình làm nó lên men đấy, chứ còn mà rau u ở trong chợ Mỹ nó bán nó để nó ngọt quá thì cũng không tốt. Nhưng mà nhiều khi đó nó không có lên men, thì đó một lần nữa cái giá trị rất là quan trọng về những cái thực phẩm lên men như rau kraut chẳng hạn, rau kraut hoặc là kim chi, cái món mấy cái món mà lên men của mình làm, cái đồ chua gần gần ạ.
Câu hỏi trở thắc mắc của một người tên anh Sang là đau râm râm mỗi sáng dậy, đau bụng râm râm, ăn vào là đầy hơi sình bụng hơn chục năm rồi, có gì đáng lo không bác sĩ?
đau lâm râm mỗi sáng thì nó có nhiều cái lý do. Nếu mà đau bụng dưới là thường thường là tại vì nó nhắc nhở ông chủ bà chủ là nên đi cầu. Và nếu mà nó đau bụng ở trên đó mà ăn bữa mà đau lâm râm nữa, nó có thể là tại vì cái bao tử nó bị nó tiêu hóa không được thức ăn, hoặc là nó bị dị ứng với những cái thức ăn mình ăn vào trong nó có sữa chẳng hạn. Cà phê có tốt hay không ở trong vấn đề tiêu hóa? Thường thường thì cà phê tốt cho vấn đề tiêu hóa. Cà phê rất là họ thấy những cái cà phê, ngay cả những cà phê mà không có gì khác á, tại có hai loại cà phê, một loại cà phê họ lấy caffeine ra rồi, một cái loại cà phê họ không không có vẫn còn nguyên thủy đó, thì cà phê mà có vẫn còn caffeine á, họ thấy tốt hơn là cà phê mà đã lấy cái caffeine ra ngoài là đi khác đó. Thì nhưng mà nếu mà quý vị uống cà phê mà có chữa vào buổi sáng mà trên bụng, có lẽ là cái sữa nha.
Câu hỏi của Sơn Võ là đau bụng khoảng 3 tháng nay, đau chủ yếu là bụng dưới và đầy hơi, nhưng khi nằm thì không đau, xin bác sĩ cho biết nguyên nhân.
Khi nằm thì không đau đó, thì nhiều cái thực ra nó có một cái lý do khác nữa là cái xương sống của mình đằng sau nó có thể nó bị kẹp lại. Khi mà nó kẹp lại thì cái xương sống, cái dây thần kinh nó chạy từ đằng sau nó chạy ở đằng trước, nhưng mà đau lâm râm bụng dưới và khi nằm không đau thì có lẽ là nó liên quan đến cái vấn đề là cái position của cái cơ thể của chúng ta. Nhưng mà nếu mà chưa được soi ruột già thì nên đi soi ruột già. Nếu trước nhất là tôi không biết ông bao nhiêu tuổi, nếu trên 45 tuổi thì nên đi soi cái ruột già cho chắc ăn.
Dạ, Xuân Nhân xin hỏi là em vừa nội soi về thì bác sĩ nội soi nói em có bị nhiều túi thừa đại tràng, xin bác sĩ giải thích giúp.
Túi thừa là tiếng Mỹ nó gọi là diverticulum, nhiều nhiều cái nó gọi là diverticulum. Cái túi thừa là trong cái ruột già của chúng ta, theo cái đặc tính di truyền hoặc là bị bón quá thì nó có những cái túi thừa, là cái chỗ mà cũng giống như là cái vỏ xe hơi, và cái chỗ nào nó yếu nhất thì nó mọc thành cái nó là cái bong bóng đó. Thì cái chỗ đó là những cái chỗ mà những cái mạch máu từ bên ngoài nó đi xuyên qua cái thành của cái ruột già để nó hấp thụ nuôi hóa thức nuôi hấp thụ thức ăn hoặc nuôi nuôi những cái tế bào của ruột già. Thì tại vì cái chỗ đó nó bị thiếu một số cái bắp thịt, thì cái chỗ đó là nó bị yếu nhất, thì nó gây ra những cái túi thừa, nó gọi là diverticulum. Thông thường những cái túi thừa đó không có nguy hiểm, nhưng mà nếu nó gây ra triệu chứng thì có thể gây ra triệu chứng chết người. Là nếu mà nó bị viêm, cái đại viêm cái chỗ đó nó gọi là diverticulitis, thì nó sẽ làm đau bụng vô cùng, cái lúc nó phải vô nhà thương. Và nếu mà nó bị chảy máu thì nó cũng chảy máu rất là nhiều, chảy là nhiều nó rất là nhiều, cũng phải vô nhà thương. Và cái đó lâu lâu nó cũng có thể nó làm đau đau bụng, nó gọi là diverticulosis, nó cũng có thể làm đau bụng. Nhưng mà để chữa cái bệnh đó thì phải ăn thật nhiều rau để bờ đừng để bỏ.
Nói tới đầy hơi sình bụng thì bây giờ thói quen của công nghiệp, cuộc sống công nghiệp, cuộc sống mới ngày nay thì vừa ăn vừa coi tivi, tranh thủ vừa ăn vừa coi phim, vừa ăn vừa coi tin tức, vừa ăn vừa mở điện thoại coi YouTube, mở iPad coi ca nhạc vân vân, thì vừa ăn vừa phải tập trung xem thêm một cái gì đó, có ảnh hưởng gì không cho tiêu hóa, sức khỏe, bệnh hoạn thưa bác sĩ?
Vâng, kính thưa quý vị, nói đi câu này là chúng tôi nhớ đến ngày xưa, cái giáo dục trong gia đình chúng tôi là làm cái gì thì làm, chẳng hạn 7 giờ tối là tất cả con cháu trong nhà phải ngồi bàn ăn và ngồi ăn. Thì lúc đó không có cái iPad, cũng không có TV mà để vừa ăn vừa xem. Cái đó cái giờ đó là cái giờ quan trọng nhất trong một ngày. Thì qua đến nước Mỹ thì chúng tôi cũng muốn tiếp tục cái truyền thống đó, nhưng mà rất là khó khăn tại vì mỗi người có một cái thời việc làm khác nhau. Kính thưa quý vị, cái quan trọng nhất là cái giờ ăn, là một trong những cái giờ ăn mà chúng ta enjoy nhiều nhất. Chúng tôi nghĩ là cái thời điểm mà chúng ta enjoy nhiều nhất là cái ăn, lúc mà ăn uống, nhất là ăn uống chung với lại người thân thương. Cái lúc đó là cái lúc cho chúng ta nói chuyện cười vui tươi rạng, rồi những cái chung với cái bàn ăn kia mà. Nhưng mà ăn mà mình không lo ăn, mà ăn cái đó là chỉ để sống thôi, rồi mình ăn mình nhìn, nhiều khi mình mở miệng ra mình nhìn không quên nhai, nhìn nhai xong mình nuốt xuống, thì cái đó là cái lý do mà nó làm cho mình khó tiêu, thì không nên coi tivi, tivi trong lúc mình ăn. Nhiều khi mà khi mà chúng tôi nhiều khi chúng tôi đi đi tiệc ăn chẳng hạn, thấy cái bàn bên cạnh năm bốn người ngồi ăn thì bốn người cầm bốn cái điện thoại, cái thế mà bấm là cái người ngay bên cạnh thì không nói chuyện mà chỉ cái text ở đâu xa xôi đó. Tại vì vậy chúng tôi nghĩ rằng là nếu nếu mà nó không gây ra cái tiêu hóa khó khăn khi mà quý vị coi tivi trong lúc ăn, thì quý vị cũng nên dùng cái giờ đó để mình ăn cho nó, mình enjoy. Nếu mà mình chỉ một mình không, cũng ngồi bàn mình ăn mình enjoy đó, cái thức ăn của mình cái người nấu họ nấu khổ khó khăn thì mình cũng phải enjoy cái thức ăn đó. Thì mình ăn mình biết ăn cái gì, nên thì nó không nên để chia chí, vì trong lúc mình ăn mình không nên làm gì khác ngoài cái vấn đề ăn uống.
Về đầy hơi sình bụng thưa bác sĩ, trị như thế nào? Ví dụ nó không có phải là một cái biểu hiện của một căn bệnh nguy hiểm nào khác thì không nói, chỉ là đầy hơi sình bụng thường xuyên thôi, thì có trị được không bác sĩ? Hay là phải uống
Vâng,
thuốc
thì
gì?
nếu mà nó đã đầy hơi là tại vì cái bao tử ở kia nó có nhiều chất hơi quá, thì nhiều khi mình uống như là dù chúng tôi nói là cái Gaviscon hoặc cái lox, hoặc là uống cái thuốc than là Activated Charcoal. Và nếu mà tại vì nó bị bón thì mình uống uống bị bón mà mình ăn rau vô, nhiều cái loại rau nó lại làm bón, hoặc là nhiều cái thứ thuốc mà rau làm sình bụng, nhưng cái thứ thuốc mà làm cho người ta giúp đi cầu cho dễ chẳng hạn như lactulose là sorbitol đấy, nó có nhiều cái đường đó nó làm vô trong bụng, nó làm mình sinh bụng, thì nó lại làm cái phản ứng ngược. Nhưng mà rồi vì vậy người ta mới dùng cái qua cái flip flip mà bơm một cái phần nó đi ra ngoài thì nó mất đi sinh bụng. Nhưng mà nếu mà không được thì uống những cái thuốc nó làm mềm phân, nó cũng có thể làm mình đi cầu dễ dàng, thì mấy cái thuốc đó nó uống quanh năm suốt tháng cũng được không sao. Nhưng mà nếu mà khi mà mình ăn những cái loại rau mà nó sình bụng đó, thì nhiều khi nó có loại những cái loại thuốc loại là fiber ngoài chợ nó bán ấy, thì nó có những cái fiber nó gọi là water soluble, hoặc cái fiber mà nó không có water soluble, thì cái loại nào mà tan trong nước cũng đỡ bị sình bụng hơn. Thì quý vị coi những cái nhầm chẳng là Metamucil mấy cái thứ đó, thì quý vị tham khảo ý kiến với lại các dược sĩ của quý vị khi quý vị nói rằng chúng ta cần muốn mua những cái bột mà sơ sợi đó, thì cái bột nào nó đỡ nó ít làm cho trình hơi nhất, thì các dược sĩ sẽ hướng dẫn cho quý vị nên uống cái loại nào đó. Thì đó là những
Vậy
cái
là
phương
coi như
pháp
là
mà
uống những cái
dễ
loại
dàng nhất.
thuốc ngoài quầy, để chữa triệu chứng.
Dạ và quầy đã vâng. Dạ
Bây giờ để ngăn ngừa đầy hơi sình bụng thì làm sao để mà có thể là đừng có cái tình trạng này xảy ra, vì một hơi đầy hơi sình bụng đó nó khó chịu lắm. Không chỉ khó chịu mà nó cũng cản trở công việc sinh hoạt của mình nữa, tại cái bụng bự quá thì mặc nằm mặc váy eo o nó cũng khổ nữa, ví dụ vậy. Thì làm sao tránh được
vâng, trước
điều
hết
này?
thì vâng ạ, trước hết thì nên ăn đúng giờ đúng giấc, tại vì để cho cái nó giúp cho mình tiêu hóa thức ăn. Cái thứ hai thì mình ăn từ từ chậm chạp, và mình thì enjoy cái thức ăn của mình nhai cho kỹ, mình ăn uống thường. Rồi thứ ba là mình tránh những cái nước mà nó có nhiều chất ga, trong đó có bia, có những cái loại Coke, Pepsi chẳng hạn. Rồi thứ tư là mình xem thử coi những cái thức ăn nào mà mình ăn vô nó dễ sình bụng, chẳng hạn như mình mỗi lần mình ăn cái broccoli mà mình hôm sau mình ăn vô một cái mình thấy sình bụng liền thì mình nên tránh nó, hoặc là rồi mình xem. Đó là những cái phương pháp và sơ tở. Rồi nếu mà cơ thể chúng ta mà buổi sáng sớm người ta mà nó gọi, hay là mình đang nó làm cho muốn mình đi cầu, thì mình đừng có nẹt, đừng có nín. Mình nếu muốn đi cầu thì mình tìm cách mình đi càng sớm càng tốt, chứ không cứ mình cứ nín nó rồi tự đi mình lâu ngày mình sẽ bị đi đi cầu, nó bị bón quanh năm suốt tháng. Thì đó là những cái phương pháp dễ dàng nhất để mình tránh nó thôi. Nhưng mà nếu mà tránh mà không được thì tránh ngay cả cho chu, tránh hút thuốc lá, tránh những cái thứ đó, thì như ngay cả những cái loại đường mà đường hóa học đấy, những cái đó trong đó nó cũng có thể một số người uống vô họ cũng có thể họ bị sinh bụng, thì mình tránh mấy cái đó thôi. Nhưng mà một lần nữa là cái mà chúng tôi nói là phải viết xuống cái tờ giấy là mình ăn cái gì, uống cái gì, cái gì đó nó làm cho mình dễ sinh bụng hơn thì mình chỉ né đó, tránh cái đó. Mà nếu mà tránh hoài mà vẫn bị thì mình phải đi khám bác sĩ thôi.
Một câu hỏi của một người đang theo dõi là nếu đi cầu một tuần có một lần thôi mà kéo dài lâu như vậy, lúc nào cũng vậy hết, ăn vài tháng đoạn một tuần một lần, có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không? Vì em không ăn rau nhiều nhưng vẫn uống súp và có rau, nói chung lấy cái nước súp ra mà uống, và nước trái cây và uống sữa cũng nhiều.
Cô như vậy là cô bị bón hoặc là anh bị bón, tại vì cái vấn đề khi mình nấu nước đó thì nó không có cái chất xơ sợ nó tan ra trong nước được, trừ khi mình nấu súp xong mình xay dưới nó ra xong mình hút hết cái súp đó thì nó mới có chất xơ sợ của cái chất rau mà thôi, chứ mình chơi nếu giờ mình hút canh ra thôi thì nó không có chất xơ sợ gì cả, thì cái đó là mình bị bón. Nếu thầy thiếu cái chất xơ thì là cái cơ thể của mình, cái phân nó trở nên cứng lại, nó không có đi ra một cách dễ dàng. Thành ra nếu mà cô hay anh mà muốn uống muốn đỡ bị đi đi cầu mà đỡ bị bón á, mà không thích ăn rau thì có thể mua mấy cái trái prune ấy, cái prune khô đó, mận khô nó cũng có thể nó giúp cho mình đi cầu dễ dàng hơn. Hoặc là mua mấy cái chất bột như chúng ta vừa nói hồi nãy đó, các loại metamucil cái loại đó thì nó mình khuấy nước mình uống thì nó cũng đỡ bị bón hơn.
Một cách bắt khác là ăn xong, ngay sau bữa ăn nên làm gì? Có người ăn xong ngồi đọc báo, coi tivi hay là ngồi coi máy điện thoại. Có người ăn xong thì đi nằm. Rồi có người ăn xong thì đi làm công chuyện nhà. Dạ thì ăn xong nên làm gì là tốt nhất thưa bác sĩ?
Ăn xong thì mình phải giúp cho cái hệ thống sympathetic của mình đó làm việc, thì cái hệ thống đó là cái hệ thống nó làm cho mình phải giúp cho mình đừng có mình phải thoải mái. Tôi khuyên là ăn xong nếu được đó thì mình đi bộ từ từ nhẹ nhẹ một chút, khoảng chừng 15 phút 20 phút, thì cái thời gian đó là cái thời gian mình có thể mình suy ngẫm nghĩ về cuộc đời, mình có thể mình đi với lại người thân thương của mình, trong lúc đi ngoài đường mình vừa đi vừa nói chuyện thì cho nó vui vẻ. Thì đó là nên, nếu mà điều kiện cho phép thì ăn xong nên đi bộ nhẹ nhàng, chứ đừng có chơi thể thao ngay, mà nếu có muốn chơi thể thao thì chờ ít nhất 2 3 tiếng sau mình mới nên chơi thể thao. Còn ngồi coi tivi thì không tốt, là tại vì cái ngồi không nó cũng không đã không tốt rồi. Người ta khuyên là không nên ngồi hơn 1 tiếng đồng hồ, nãy giờ mình ngồi 1 tiếng đồng hồ là không tốt thôi. Thành ra vì vậy mình có tập thể dục nữa, mà người ta nghĩ là ngồi 1 tiếng đồng hồ là mình đã mất đi một nửa tiếng đồng hồ tập thể dục. Thành ra vì vậy nếu mà được đó, ăn xong thì nên đi bộ nhẹ nhàng, thì là tốt nhất. Đi 15 phút cũng được, không 5 phút cũng được, rồi từ từ đi tới đi lui, dọn dẹp nhà cửa, thì lúc nào mình cũng ăn xong mình dọn dẹp rồi mình đứng dọn dẹp một chút, nhưng mà đừng có làm cái việc gì mà nó đòi hỏi phải dùng nhiều sức lực mình làm việc, thì lúc đó mình đó là không tốt. Mà ngồi xem tivi mà nhất những cái phim mà nó đánh đấm đá, những cái phim action nhiều thì tự nhiên người tim mình đập nhanh thì lúc đó cũng không tốt. Thế đó vì vậy cái quan trọng nhất là làm những cái động tác nhẹ 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 nhàng sau khi ăn nhé.
Như vậy là ăn xong chớ nên ngồi một chỗ, ăn xong chớ nên nằm một chỗ, mà ăn xong nên đi bộ thong thả nhẹ nhàng ít nhất nửa tiếng.
Vâng.
Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Nếu quý vị không còn thắc mắc nào nữa thì chúng ta tạm khép lại chương trình ở đây để hẹn gặp lại nhau vào tối thứ tư tuần sau. Chương trình Hỏi Đáp Y Học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đều đặn mỗi tối thứ tư bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối sẽ mang đến cho quý vị những thông tin về sức khỏe để giúp quý vị bảo vệ sức khỏe một cách tốt nhất và giải đáp tức thì những thắc mắc của quý vị liên quan tới bệnh tật, liên quan tới sức khỏe của mình. Dạ, bây giờ Trà My nhìn lại một lần nữa bên Facebook lẫn bên YouTube không thấy có câu hỏi mới. Như vậy thì cũng xin chia tay với quý vị tại đây và cảm ơn bác sĩ chuyên môn về tiêu hóa Bùi Xuân Dương từ California rất nhiều vì những thông tin rất là bổ ích. Và ở đây có nhiều người nói rằng là cái sự giải thích của bác sĩ rất là cặn kẽ rõ ràng, giúp cho người ta hiểu biết thêm được chi tiết những điều mà người ta hồi nào đến giờ coi thường hoặc là không có để ý tới. Thì cảm ơn bác sĩ thật là nhiều vì tất cả những cái sự giúp đỡ công tác của bác sĩ giúp mình thực hiện chương trình này.
Vâng, một lần nữa xin thật là cảm ơn cô Trà My với tôi quý đài đã cho phép chúng tôi trình bày với quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Một lần nữa chúc quý vị
Dạ,
một
cảm ơn
ngày
bác
vui.
sĩ Xuân Dương rất nhiều. Xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý khán giả trong chương trình tuần tới. Trà My trân trọng kính chào.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi Đáp Y Học, Hỏi Đáp Di Trú Mỹ, Hỏi Đáp Du Học Mỹ, Câu Chuyện Kinh Tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.